Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn nói chuyện với các bạn về một chủ đề mà mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng gặp phải, nhưng mà ít khi nói đến, đấy là thất bại. Nhưng trước khi bắt đầu vào tập podcast ngày hôm nay, mình muốn có một đôi lời xin lỗi, cáo lỗi đến bạn nghe The Present Writer Podcast, bởi vì thời gian gần đây cái nhịp độ upload của mình nó không được như ngày xưa. Khi mà mình bắt đầu podcast này thì mình hy vọng là mình có thể upload khoảng một tập podcast một tuần. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình sản xuất podcast, từ việc mà dùng thời gian mà ghi âm podcast như thế nào, rồi edit podcast ra sao. Thậm chí ngay cái podcast mà bạn đang nghe hiện nay, mình đã phải ghi âm đến 2 lần liền, bởi vì cái lần ghi âm đầu tiên của mình đã ghi âm rồi mình chỉnh sửa mất đến khoảng độ 3 tiếng. Nhưng mà đến khi mà mình export podcast ra thì file bị lỗi và mình không thể tìm lại được cái file gốc của mình, khiến cho toàn bộ công sức của mình trong 2 ngày liền làm podcast bị mất trắng. Mình nói ra những điều này không phải để than vãn, mà mình chỉ muốn nói với các bạn cái lý do tại sao mà cái kế hoạch upload podcast nó không được như là ý mình muốn, và cái quá trình sản xuất một cái tập podcast ấy, nó rất là lâu công và đôi khi rất là cực ấy. Bởi vì nhiều khi những người không biết ấy, cứ nghĩ rằng là làm podcast thì mình chỉ cần ngồi xuống và thu âm rồi mang cái file để upload lên trên mạng là được. Nhưng mà thực ra để mà có một cái tập podcast chỉn chu ấy, làm cả một quá trình, một cái đội sản xuất thực sự ấy, mà cái đội đấy thì đối với mình ấy, chỉ là một mình thôi. Mình vừa phải đi làm, vừa trông con nhỏ, vừa làm blog, vừa làm YouTube và vừa sản xuất podcast nữa thì nó rất là cực. Vì vậy, nếu các bạn yêu podcast này và mong muốn podcast có thể hoạt động một cách ổn định, bền vững hơn trong tương lai, thì hãy cân nhắc đóng góp cho podcast. Mọi thông tin về ủng hộ cho The Present Writer nói chung và podcast nói riêng mình đã để ở trong phần show notes và cũng như trên mọi nền tảng chạy podcast mà các bạn đang nghe. Những đóng góp của mọi người thì dù ít dù nhiều mình đều rất trân trọng, và mình sẽ sử dụng cái khoản đóng góp của mọi người quay trở lại việc đầu tư làm podcast được chuyển chu hơn. Ví dụ mình mong muốn là có thể thuê một ai đó giúp mình làm phần hậu kỳ và giải quyết giúp mình những cái vấn đề về kỹ thuật. Vì vậy mình rất mong mọi người có thể cân nhắc ủng hộ cho The Present Writer cũng như ủng hộ cho podcast để mình có thể tiếp tục những dự án phi lợi nhuận như thế này một cách ổn định hơn và bền vững hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tập podcast ngày hôm nay về chủ đề thất bại. Nói về thất bại thì ai trong chúng ta mình nghĩ cũng gặp thất bại. Bản thân mình từ đến ngày hôm nay thì mình cũng đã từng gặp rất nhiều thất bại. Mình gặp thất bại trong học tập, mình gặp thất bại trong sự nghiệp của mình. Mình từng gặp thất bại trong cả việc lập blog, YouTube, podcast và rất nhiều những dự án khác. Thậm chí ngay sáng hôm nay thôi, mình cũng gặp một cái thất bại rất là lớn. Đó là bài nghiên cứu, bài báo, phân tích nghiên cứu mà mình làm chung với giáo sư của mình trong 3 năm liền vừa bị từ chối xuất bản ở một tạp chí uy tín. Thì khi mà mình nhận được cái kết quả đấy thì tất nhiên là mình rất là thất vọng, tất nhiên là mình rất buồn. Nhưng mà các bạn đừng lo nhé, bởi vì là cái sự từ chối ở trong academia, cái sự từ chối ở trong giới học thuật ấy, nó rất là bình thường. Và mình sẽ tiếp tục, mình quay lại với đề tài nghiên cứu, mình sẽ chỉnh sửa cho nó tốt hơn và mình sẽ tiếp tục nộp ở những tạp chí nghiên cứu còn uy tín hơn nữa. Vì vậy mình muốn nói với các bạn rằng là cái thất bại thì nó xảy đến với tất cả mọi người và có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn cảm thấy rất ổn định, rất là hài lòng với cuộc sống của mình, cảm thấy mình rất là thành công rồi ấy. Và thậm chí là làm với những người giỏi, những giáo sư đại học hàng đầu ở nước Mỹ ấy, thì bạn vẫn gặp thất bại thôi. Nó là cái việc rất bình thường và chúng ta cần phải học cách để mà mình đối diện với thất bại và vượt lên chính mình, vượt lên cái thất bại của mình để có thể thành công hơn trong cuộc sống. Trước hết, mình muốn nói rằng thất bại đôi khi nó không phải là điều hoàn toàn xấu. Tại sao? Bởi vì những người mà người ta gặp thất bại là những người mà dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình để nắm lấy những cái cơ hội, để nắm lấy sự mạo hiểm. Khi mà bạn thất bại có nghĩa rằng là bạn đã dám đối đầu với cả sự thất bại, cả thành công. Có những người mà họ gặp rất ít thất bại trong cuộc đời thì không có nghĩa là họ hoàn toàn may mắn hay là họ rất là thành công, họ rất là tài giỏi. Mà bởi vì đôi khi là họ không dám bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình, họ chấp nhận với những cái gì mình đang có và sống bình bình, họ không thử thách bản thân để tìm lấy cái mới. Đôi khi những cái cuộc đời mà nó quá bao bọc như vậy, cái cuộc đời mà mình chấp nhận, mình an phận với những cái gì mình đã có ấy, thì nó không thực sự tốt, bởi vì là mình không học được nhiều, mình học là chính là nhờ những cái va vấp của mình, chính là nhờ cái thất bại của mình. Người ta có câu thất bại là mẹ của thành công. Tại sao? Là bởi vì khi mà mình thất bại thì là mình học được cái bài học từ đó để cho mình thành công hơn trong tương lai. Và cũng như là nếu mà mình dám thất bại rồi ấy, thì mình không ngại để khi mà mình vươn tới cái thành công của mình. Còn nếu mà mình không dám bước khỏi vòng an toàn của mình, không dám thất bại thì rất là khó để mà có cơ hội được thành công sau này. Thì mình rất là thích cái câu nói thất bại là mẹ của thành công. Nhiều khi người ta nói câu đấy để an ủi những cái người đang thất bại. Nhưng mà nếu mà các bạn nghĩ kỹ hơn ấy, thì nó có cái ý nghĩa sâu xa hơn về bản chất của thất bại. Thất bại thì đôi khi nó không phải là không thành công mà chỉ là chưa thành công mà thôi. Trong cái quá trình cuộc đời mình gặp rất nhiều thất bại thì mình nghiệm ra ba bài học mà mình thường nói với chính bản thân mình khi mà mình gặp thất bại để mình có thể vượt lên bản thân. Bài học thứ nhất ấy, là khi mà mình gặp thất bại, mình nên dành thời gian ra để suy nghĩ, để sống một chút với cái nỗi buồn, cái nỗi thất vọng của mình trước khi mình move on, trước khi mình chuyển đến cái việc khác tiếp theo. Tại sao mình nói cái lời khuyên này? Bởi vì là mình biết là cái tâm lý chung của mọi người ấy, thì khi mà mình gặp cái vấn đề thất bại thì mình thường là mình không muốn đối diện với nó, mình không muốn ai nhắc đến nó và bản thân mình còn tìm cách trốn tránh nó. Mình chỉ muốn bật tai nghe lên, mình xem YouTube, mình xem TV, mình đọc sách, mình chơi game, mình không muốn nghĩ đến cái vấn đề thất bại đấy nữa. Nhưng mà chính cái việc mình trốn tránh như thế thì nó không thực sự tốt cho cái sức khỏe tinh thần của mình. Bởi vì là cái việc mà mình đối diện với một cái thất bại ấy, nó cũng là một kỹ năng. Mà nếu mà mình không học cách đối diện với cái thất bại ấy, mình chỉ học cách mình trốn tránh nó thôi ấy, thì mình không luyện tập được cái con tim của mình và bộ não của mình, cái cảm xúc của mình được khỏe mạnh để cho sau này nếu mà mình gặp những cái thất bại lớn hơn ấy, thì mình vẫn có thể trụ vững được bằng chính đôi chân của mình. Thì theo mình cái điều rất quan trọng ấy là các bạn phải đối diện với cái thất bại của mình và cho bản thân mình một chút thời gian để mình có thể tự chữa lành, rồi mình mới có thể tiếp tục những cái mục tiêu mới. Hay như vừa rồi mình mới nhận được một cái email của một bạn nữ nói rằng là bạn gặp phải cái vấn đề khủng hoảng trong cuộc sống, cái thất bại đầu đời của bạn, và bạn chỉ có biết khóc cả ngày thôi. Và dù bạn có đọc rất nhiều sách self-help rồi là xem rất nhiều cái tin tức về tư duy tích cực, nhưng mà bạn không thể nào mà thoát khỏi cái suy nghĩ về cái thất bại của mình được. Thì cái lời khuyên đầu tiên của mình cho bạn gái là: em à, khi mà em mới gặp thất bại ấy, thì em cứ để cho cảm xúc của mình được thoải mái trong vòng 1-2 ngày, ít nhất là 1-2 ngày, còn nhiều là 1-2 tuần. Thì cho mình thực sự mình cảm thấy thoải mái, được xả hết cái tâm lý của mình. Nếu cái điều làm cho em cảm thấy thoải mái là em khóc, hay là em đi mua sắm, hay là em đi chơi, hoặc em đi du lịch, hay là em ăn uống chẳng hạn, nó là một cái điều rất là bình thường. Đừng nên gò ép bản thân là phải cảm thấy tốt ngay lập tức, phải như là một cái công tắc. Khi mà mình tắt thì nó là buồn, mà mình phải mở lên là nó là vui ngay lập tức. Thì con người người ta không thể như thế. Và nếu mà mình cố ép bản thân như thế thì nó rất là có hại sau này. Thay vì thế thì cái thời gian mà mình suy nghĩ nhiều về thất bại thế, thì mình có thể dành thời gian mình suy nghĩ là: à, tại sao mình lại gặp cái thất bại này? Cái yếu tố chủ quan là gì? Cái yếu tố khách quan là gì? Ví dụ như là nếu mà bạn bị trượt đại học chẳng hạn, thì cái yếu tố chủ quan của bạn là có thể là mình chưa ôn bài kỹ này, rồi là cái hôm mình đi thi mình cái tâm lý của mình không được tốt này, hoặc là mình học tủ, mình không học dàn trải các chủ điểm bộ môn, cho nên là mình mới bị thất bại. Thì đấy là những cái yếu tố chủ quan mà mình cần rút kinh nghiệm. Nhưng mà đôi khi nó cũng có những yếu tố khách quan nữa. Ví dụ như là cái bài thi hôm đấy khó hơn bình thường chẳng hạn, hay là cái phòng thi hôm đấy giám thị làm cho bạn cảm thấy nhiều áp lực hơn này, hay là có cái yếu tố gia đình nào đấy chi phối khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái trong cái đợt thi đấy, khiến cho cái kết quả của bạn không được tốt. Thì cái lời khuyên của mình là bạn có thể dành cái thời gian mà mình không thể thôi suy nghĩ về cái thất bại ấy bằng cách là mình sử dụng cái suy nghĩ của mình một cách nó hiệu quả hơn, để cho mình xem là mình có thể phân tích được cái điều gì từ cái thất bại này để cho mình có thể làm tốt hơn trong tương lai. Thì đấy là cái lời khuyên của mình. Lời khuyên thứ hai của mình là khi mà các bạn gặp phải thất bại ấy, thì mình nên ngồi xuống để cân nhắc các lựa chọn khác của mình. Ví dụ cái sự thất bại của mình là ở cái plan A, thì cái plan B, plan C, plan D, tức là những cái phương án dự phòng của mình là gì? Có câu, một cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa sau mở ra. Tức là bạn luôn luôn có những cái lựa chọn khác. Điều quan trọng ấy là mình biết rằng là mình có những lựa chọn đấy. Mình cần phải biết là những cái con đường đấy là gì, những cái cánh cửa ấy là gì để mình có thể mở ra. Cái này thì có thể rất là khó, đặc biệt là đối với những ai mà không nghĩ đến cái phương án dự phòng ấy, ngay khi mà bạn bước vào cái thử thách của mình. Ví dụ như là nếu mà các bạn thi đại học ấy, thì các bạn luôn có rất nhiều cái lựa chọn đúng không ạ? Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, nguyện vọng 4. Nhưng mà nếu mà mình quá là tự tin về bản thân mình ấy, hay là quá đặt nhiều kỳ vọng vào cái nguyện vọng 1 ấy, thì đôi khi mình không để cái nguyện vọng 2 vào cái hồ sơ đăng ký của mình, hoặc là mình có để vào đó nhưng mình không nghĩ nó là cái cánh cửa thứ 2, thứ 3, thứ 4 của mình. Thì nếu mà các bạn đang ở cái giai đoạn này ấy, thì mình khuyên là các bạn vững tâm ngồi lại tìm hiểu những cái con đường tiếp theo của mình. Bạn có thể nói chuyện với những người đi trước, bạn có thể chia sẻ với gia đình, họ hàng, anh chị em của mình, những cái người mà người ta đã từng gặp thất bại tương tự, hoặc là những cái người mà họ biết những cái cánh cửa khác có thể mở ra cho các bạn, thì họ sẽ có thể tư vấn cho bạn để bạn có thể cân nhắc thêm những cái lựa chọn của mình. Mình cảm thấy đặc biệt khi mình còn trẻ thì mỗi lần là mình thất bại thì mình cảm thấy là tuyệt vọng hoàn toàn. Mình cảm thấy là trời đất như sụp xuống ấy, cảm thấy như là mình không còn cái con đường nào mình đi tiếp được. Nhưng mà các bạn tin mình đi, năm nay mình đã ngoài 30 rồi và mình đã trải qua rất nhiều thất bại trong cuộc đời của mình. Mình có thể khẳng định với các bạn rằng là cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Và đôi khi ấy, thì chính là vì mình thất bại cái lựa chọn đầu tiên ấy, nó lại đưa đến cho mình cái lựa chọn thứ hai tốt hơn cho mình sau này mà mình không hề biết đến. Lời khuyên thứ ba của mình ấy, và cũng là cái điều mà mình đang nói với chính bản thân mình sau khi mình gặp thất bại sáng ngày hôm nay ấy, là mình đang học được cái điều gì từ cái thất bại này. Bởi vì mình tin rằng mỗi cái thất bại mà nó xảy đến với mình ấy, nó đều mang một cái ý nghĩa nào đấy, một cái câu chuyện ở đấy, một cái bài học ở đấy mà mình cần phải nhìn nhận để cho mình có thể rút kinh nghiệm, để cho cái lần tiếp theo ấy, mình có thể chạm đến cái thành công của mình được sớm hơn. Ví dụ như sáng nay khi mình nói là một cái nghiên cứu của mình bị từ chối xuất bản ấy, thì cái người review ấy, người ta gửi lại cho mình rất là nhiều cái feedback, rất là nhiều cái comment góp ý là tại sao cái bài nghiên cứu này không được đăng ở trên cái tạp chí này là vì cái lý do này, lý do kia. Thì mình và đồng tác giả của mình có ngồi lại với nhau và xem lại từng cái comment một và nói rằng là cái comment này thực ra nó cũng có ý nghĩa là đúng là mình khi mà mình làm cái bản thảo này mình chưa đạt được cái điều này mà người ta kỳ vọng. Hay là cái comment kia thì họ comment không thực sự là đúng bởi vì là họ không đọc kỹ cái bài của mình. Nhưng mà nó cũng đem lại cho mình cái bài học là thì tức là khi mà mình viết về cái đoạn này nó quan trọng như thế thì mình phải nhấn mạnh, mình phải highlight nó làm sao để cho cái người đọc người ta không bị bỏ sót. Thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó rất là quan trọng. Cho nên hôm nay mình đã học được rất là nhiều. Bản thân thì đồng tác giả của mình ấy, như mình đã nói là một giáo sư. Tức là các bạn đừng nghĩ rằng là giáo sư rồi thì không có cái lỗi sai nhá. Là giáo sư rồi ấy, thì họ phải đối diện với từ chối còn nhiều hơn nữa. Bởi vì họ phải apply cho grants, tức là apply cho những cái nguồn tiền để ủng hộ cho nghiên cứu của họ. Rồi họ cũng phải nộp nghiên cứu rất là nhiều một năm, có khi là phải nộp đến 3 đến 5, 6 cái nghiên cứu mà không phải cái nghiên cứu nào cũng được nhận ngay đâu. Mà thậm chí là hầu như là không có cái nghiên cứu nào là nhận ngay. Mình toàn thấy là mọi người bị reject rồi là phải review, phải viết lại rất là nhiều thì mới được nhận. Cho nên là cái thất bại là đến với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là những cái người mà mới bắt đầu sự nghiệp hay là còn trẻ. Đấy. Thì mình cố gắng là khi mà mình gặp phải cái thất bại thì mình hay nghĩ rằng là thế cái bài học mà mình học được từ cái thất bại là như thế nào. Chẳng hạn quay lại cái ví dụ là nếu mà các bạn đang phải đối diện với việc trượt đại học chẳng hạn, thì các bạn hãy cố gắng thử nghĩ xem là cái bài học tích cực gì mà cái thất bại này nó mang đến cho mình. Nhiều khi mà mình hỏi những cái bạn trẻ như thế thì các bạn bảo là em học được cái bài học ấy, từ cái thất bại này là em chẳng ra cái gì.
Em không có đủ điều kiện để đi học đại học, em vẫn còn kém cỏi điểm này điểm kia. Nhưng mà đấy không phải là cái câu hỏi đúng. Cái câu hỏi đúng phải là cái bài học tích cực, cái keyword ở đây là tích cực. Chứ còn nếu mà mình nói về cái tiêu cực thì nó đã rõ rành rành rồi, bởi vì là khi mà mình nói đến chữ thất bại thì nó đã gắn ngay đến cái tiêu cực rồi. Thì cái bài học về tiêu cực ấy, mình không nghĩ là các bạn cần phải học. Cái bài học cái tích cực ấy thì nó làm cho mình như thế nào? Ví dụ như là nếu mà các bạn bị trượt đại học chẳng hạn, thì liệu là cái cú sốc đấy nó có làm cho mình cảm thấy trưởng thành hơn hay không? Nó có làm cho mình nghĩ lại là tương lai này nếu mà mình đi thi đại học lại thì mình sẽ phải tập trung như thế nào, mình tập trung vào những cái mặt nào, cái bài thi mình phải làm sao để mình có thể thi tốt hơn, nó có thể làm cho mình mạnh mẽ hơn hay không về cái thể chất và cái tinh thần của mình. Bởi vì là tin mình đi, nếu mà các bạn còn trẻ mà các bạn thất bại rồi á, thì sau này khi các bạn trưởng thành hơn ấy, bạn phải đối diện một cái thất bại lớn hơn mà nó liên quan đến cái trách nhiệm lớn hơn khi ấy của bạn ấy, thì bạn sẽ đối diện với nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà mình bọc mình trong cái bong bóng để cái sự thành công rồi gia đình bao bọc ấy, khi mình còn nhỏ rồi ấy, thì khi mà mình trưởng thành mình gặp phải cái thất bại ấy, mình rất là khó để có thể đối diện với nó. Và khi đấy thì không có gia đình, không có bố mẹ, không có ai đỡ được cho bạn. Mà thậm chí bạn phải đỡ cho con mình, đỡ cho chồng mình, đỡ cho anh chị em của mình. Thì làm sao mà các bạn có thể làm được những cái điều đó nếu mà các bạn không có được cái sự chuẩn bị từ ban đầu. Do vậy đôi khi mình nghĩ rằng là đối với thất bại, nhiều khi mình thất bại từ sớm ấy, thì nó có lợi hơn rất là nhiều. Nếu mà sau này mình đã trưởng thành rồi, mình có sự nghiệp rồi, vì ví dụ mình nổi tiếng, ví dụ như các ca sĩ, diễn viên, người mẫu á, mà họ thất bại, họ gặp phải cái vấn đề gì đấy mà gây ra scandal ấy, thì nó rất là khó để có thể đối diện, rất là khó để có thể gột rửa cái thất bại đấy trước công chúng. Còn nếu mà các ca sĩ, diễn viên đấy còn nhỏ nhỏ mà gặp cái thất bại ấy, thì họ hoàn toàn có thể phủi tay đứng lên và học từ cái thất bại ấy. Cho nên là đôi khi như mình đã nói, thất bại nó là mẹ của thành công là vì thế, bởi vì là nếu mà mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình thất bại thì mình học được cái bài học, sau này mình sẽ trưởng thành, mình sẽ ít thất bại hơn và nhiều thành công hơn. Mình hy vọng là tập podcast ngày hôm nay phần nào giúp các bạn có thể vượt qua được những cái băn khoăn trở ngại hay là thất bại mà các bạn đang gặp ở trên cuộc đời của mình. Bản thân mình như mình đã nói ấy, thì mình gặp thất bại rất là nhiều và có rất nhiều thứ mà mình cảm thấy là khi mà mình gặp thất bại ấy, thì mình không thể không ngừng nghĩ đến nó được ấy. Tức là mình nghĩ đến nó cả ngày, cả tuần, cả tháng luôn ấy. Mình không sống cho hiện tại, mình cứ nghĩ về cái thất bại ấy. Thì sau rất nhiều năm mà mình cố gắng luyện tập sống cho hiện tại thì mình có một số cái bài tập và một số cái kinh nghiệm như mình đã chia sẻ với các bạn để giúp cho mình quay trở lại hiện tại và mình bớt lo âu về những cái điều mà mình không thể kiểm soát được. Thì mình cũng hy vọng là qua cái tập podcast này thì nó cũng phần nào giúp cho các bạn có được những cái bài tập, có những cái câu hỏi và có những cái kinh nghiệm để giúp các bạn vượt qua cái tình huống của mình. Và hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta, tất cả chúng ta bớt thất vọng hơn, bớt cái thất bại của mình hơn và tương lai sẽ gặp với nhiều thành công hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một tập podcast tiếp theo. Bye!